Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Trực Tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần. Chương trình tuần này mang đến cho quý vị một sự so sánh rất là thực tế nếu quý vị có con em đang muốn đi theo học các trường quốc tế tại Việt Nam hoặc là đang dự định đi du học Mỹ thì mình sẽ xem coi hai cái sự lựa chọn này lợi hại như thế nào. Học trường quốc tế ngay tại Việt Nam và đi du học Mỹ, lựa chọn nào là đúng đắn nhất cho từng cái hoàn cảnh hoặc là cho từng cái mục đích của các em. Mời các bạn học sinh, sinh viên cũng như các phụ huynh cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, Trà My vừa giới thiệu sơ qua cái chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ so sánh cho các bạn biết những cái thuận lợi hoặc là những cái chưa thuận lợi lắm giữa hai cái phương cách đi du học Mỹ hoặc là đi học những cái trường quốc tế tại Việt Nam. Càng ngày càng có rất nhiều trường quốc tế mở ra tại Việt Nam, từ cấp rất là nhỏ, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho các học sinh Việt Nam làm quen với môi trường giáo dục quốc tế, nhất là làm quen với tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế, để các em ngày càng mở mang hơn kiến thức của mình. Tuy nhiên, cái sự lựa chọn vào các trường quốc tế này cũng là một cái sự đắn đo của rất nhiều bậc phụ huynh muốn cho con em mình đi du học nước ngoài, tại vì họ nghĩ rằng là học tại chỗ như vậy, trường quốc tế như vậy, chất lượng có bằng đi du học nước ngoài hay không, hoặc là chi phí thì so sánh ra sao, rồi lợi hại giữa các giáo trình, giữa các nội dung giảng dạy giữa hai nơi nó có khác biệt lắm không, để tôi có một cái sự lựa chọn tốt nhất cho con em của mình. Thì ngày hôm nay xin hỏi giáo sư về cái sự khác biệt giữa các trường quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt là các trường của Mỹ mở tại Việt Nam, với lại cái việc đi du học nước ngoài tại Mỹ, tức là sang tới Mỹ học các trường tại Mỹ. Thì xin hỏi giáo sư, cái sự khác biệt cơ bản nhất giữa hai cái hình thức này mình có thể nói là gì?
Trước tiên tôi cũng cảm ơn cô đã lựa một cái đề tài rất là hay cho các sinh viên, học sinh và phụ huynh Việt Nam. Cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ chú trọng vào cái sự khác biệt với giữa đi du học ở Mỹ, học các trường đại học ở Mỹ hay là học các trường quốc tế ở Việt Nam. Thì những trường quốc tế Việt Nam có chia ra hai bậc, một bậc là dưới đại học, có nghĩa là từ từ tiểu
lớp
học
1
cho
đến
đến
lớp
cấp
12.
3, vâng, đến cấp 3. Và sau đó thì có những cái chương trình quốc tế cho chương trình đại học trở lên, có nghĩa cấp bằng 2 năm, cấp bằng 4 năm hay là thạc sĩ và tiến sĩ. Thì đầu tiên tôi muốn đi vào những cái trường có nghĩa là trung học quốc tế ở Việt Nam. Thì những trường trung học này chúng ta có tổng cộng khoảng 62 trường ở Việt Nam. Có những cái trường mà bắt đầu từ tiểu học cho đến khi ra trường lớp 12 để thi bằng bằng
tú
tú tài
tài
quốc
đó.
tế là International Baccalaureate. Thì tại vì chúng ta chú trọng so sánh với những chương trình du học ở Mỹ, bởi thế chúng tôi cũng nên chú trọng vào những cái trường quốc tế ở cấp 3 hay là ở đại học mà liên quan đến những chương trình ở Mỹ. Thì những trường cấp 3, những trường ở tiểu học cho đến cấp 3 ở Việt Nam, thì chúng ta nói tạm là trung học, thì chia ra rất là nhiều loại, nhưng mà có 3 loại tổng cộng. Là chúng ta thấy rằng là một số trường dạy hoàn toàn là tiếng Anh, thì đó là hoàn toàn tiếng Anh. Thì những chương trình này thường thường có những chương trình riêng của họ. Họ có thể dùng những cái chương trình ở Mỹ và đưa về một trường. Thường thường những chương trình này họ phối hợp với những cái trường trung học ở Mỹ và đưa những trường chương trình trung học ở Mỹ về dạy lại. Bởi thế khi mà các sinh viên ra trường thì họ có đủ khả năng để mà lấy SAT hay là để xin đi học một đại học ở Mỹ. Đó là một cái loại đầu tiên. Loại thứ nhì là có nhiều trường họ dùng song ngữ, mặc dù kêu là International có nghĩa là quốc tế, nhưng mà song ngữ, vừa dạy tiếng Việt vừa dạy tiếng Anh. Và những chương trình này thường thường là được Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam chấp nhận. Thì những chương trình này họ phải theo những chương trình được chấp nhận từ Bộ Quốc gia Giáo dục ở Việt Nam. Thì những chương trình đôi lúc không có phối hợp những cái trung học ở Mỹ, và những cái chương trình dạy này nó không có thể đi song song với những chương trình dạy ở Mỹ. Và có một số trường ở Việt Nam họ chú trọng vào chỉ luyện cho các sinh viên để thi ra sau này thi thành để lấy được một cái bằng là quốc tế về bằng tú tài quốc tế. Đó là nói chung thì là có ba dạng như vậy. Một dạng là hoàn toàn tiếng Anh, một dạng là song ngữ theo một phần là chương trình của chính phủ Việt Nam. Còn một ngoài ra thì có một số chương trình họ chỉ chú trọng không phải lấy chương trình ở Mỹ về, mà họ chỉ chú trọng làm sao để cho các sinh viên có đủ khả năng để thi lấy cái bằng quốc tế về tú tài quốc tế.
Dạ, thưa giáo sư, nói cái loại ba đó, Trà My xin hỏi kỹ một chút. Tức là những cái trường mà chỉ nhắm vào cái mục đích là rèn luyện cho các em để thi được cái bằng tú tài quốc tế đó, thì những cái trường đó là chỉ là trường cấp 3 thôi phải không giáo sư?
Vâng, có nghĩa là nhiều trường họ có chương trình tiểu học cho đến cấp 3, nhưng mà khi cấp 3 thì họ chú trọng vào cho chương trình IB, có nghĩa là International Baccalaureate.
Vào những cái trường đó thì cái giáo trình như thế nào? Hoàn toàn là theo giáo trình Việt Nam và dịch ra tiếng Anh để dạy, hay là hoàn toàn theo giáo trình nước ngoài đem về nguyên si, hay là họ pha trộn giữa đôi bên, hay là họ chỉ chú trọng vào cái việc là luyện thi cho các em mà thôi? Giáo trình của họ ra sao?
Giáo trình của họ là không theo những cái chương trình của chính phủ Việt Nam. Họ có sự tự do để mà huấn luyện cho các em đủ khả năng để thi đậu cái bằng International Baccalaureate là IB.
Vậy thì cái chương trình của họ nó khác biệt với những cái trường mà đem nguyên toàn bộ giáo trình của Mỹ về giảng dạy tại Việt Nam chỗ nào
thưa
giáo sư?
Cái câu hỏi của Hồ rất là hay, là cái chương trình mà huấn luyện ở Mỹ bây giờ ở Mỹ thì có những cái chương trình mà được chấp nhận từ Bộ Quốc gia Giáo dục ở Mỹ và đưa qua những cái county ở Mỹ, những cái quận ở Mỹ, thì những chương trình đó là nó giống nhau trên toàn nước Mỹ, có nghĩa là tất cả các trường đại học mà muốn được công nhận thì các trường trung học nếu mà muốn được công nhận ở Mỹ thì phải theo những cái chương trình đưa từ Bộ Quốc gia Giáo dục của Mỹ xuống, và sau đó mỗi cái quận họ có những cái chương trình đặc biệt riêng. Một số quận thì họ chú trọng vào những cái ngành nào, một số quận thì họ chú trọng một ngành khác, nhưng mà nói tổng quát thì có phải theo một cái khuôn khổ của quốc gia ở Mỹ. Thì đó là cái chương trình huấn luyện trung học ở Mỹ, và từ tiểu học cho đến trung học thì các trường trung học và tiểu học ở Mỹ phải theo cái khuôn khổ đó. Họ cho một số tự do, nhưng mà không có thể muốn tự do, muốn làm như thế nào thì làm. Nếu mà so sánh những chương trình huấn luyện về chương về cấp mà trung học ở Mỹ với chương trình IB thì có một số khác biệt, có nghĩa là không những cái môn học có thể là họ chú trọng ở Mỹ họ không cần cho cái chương trình IB đó, thì giữa hai chương trình nó khác nhau. Chúng ta rất là mất thì giờ nếu mà đi vào những cái chi tiết, nhưng mà cô nói rằng là có sự khác biệt hay không, thì cái chương trình dạy cho ở Mỹ và chương trình trung học nó khác biệt chương trình IB của trên thế giới. Nó không khác biệt hoàn toàn, nó có những cái căn bản giống như là về toán, lý hóa, học về văn nhân văn, học về những cái môn thì nó giống nhau, nhưng có nhiều cái môn học khác, nhiều ở chương trình ở Mỹ họ có nhưng mà không có chương trình IB. Thậm chí có những cái trường trung học ở Mỹ họ vẫn có những chương trình đặc biệt cho sinh viên có thể lấy được IB.
IB là giáo sư đang nói là cái bằng tú tài quốc tế đó phải không ạ?
Vâng.
Dạ, như vậy là mình đang nói về cái thể loại thứ ba là những cái trường nhắm vào cái việc luyện thi cho các em lấy cái bằng trung học quốc tế, mà những cái trường đó là những cái trường mở ra tại Việt Nam để dạy các em. Thì cái giáo trình của họ có khác biệt với những trường tại Mỹ ở cái điểm là có những môn học mà trường ở Mỹ có dạy mà những cái trường IB ở Việt Nam không có dạy, phải không ạ?
Rồi, tôi vừa mới nói xong là có sự khác biệt giữa những cái môn học, nhưng mà cái thời gian thì nó cũng giống nhau mà thôi. Có nghĩa là trong cái kỳ huấn luyện là có những cái cấp từ lớp 9 cho đến lớp 12. Chúng ta chú trọng vào lớp 9 đến 12 đi. Thì những chương trình họ huấn luyện cho IB nó rất giống những cái chương trình huấn luyện ở Mỹ. Chỉ có những cái môn học nó khác biệt. Có nhiều môn học chưa ở Mỹ mà không có trong chương trình IB, hay là những môn học của IB không có trong chương trình của Mỹ. Cô nhớ rằng là cái trường đại bị huấn luyện để không những đi ở Mỹ mà thôi, nhưng có thể đi tất cả các nước khác và được chấp nhận cho những cái trường đại học ở các nước khác. không những ở Mỹ mà ở Anh hay là ở mấy nước khác, mà không phải là tất cả các trường đại học ở Mỹ họ công nhận IB, có một số thôi mà thôi, còn nhiều một số đại học khác họ không công nhận IB.
Dạ, cái trường mà giáo sư nói IB tức là những trường luyện cho các em ra được cái bằng tú tài quốc tế, là vì nó quốc tế cho nên là cái nội dung của họ nó cũng sẽ khác biệt với lại những cái trường ở Mỹ, tại vì cái quy mô của cái bằng cấp đó, đó nó cũng rộng rãi hơn, cho nên là có những cái môn học mà các trường ở Mỹ không có, hoặc là ngược lại, nếu mà các bạn đi du học ở Mỹ thì các bạn sẽ không học những cái môn học mà các trường IB ở Việt Nam có. Và như vậy thì giáo sư cũng có nói là có một sự khác biệt nhỏ, tức là khi mà học những cái trường IB này, các bạn lấy cái bằng tú tài quốc tế đó, thì cũng cái là quốc tế, tức là đi đâu cũng được công nhận cái bằng quốc tài này, là trên toàn thế giới sẽ công nhận các bạn là tốt nghiệp tú tài. Nhưng mà cũng có một vài trường, thí dụ như ở một vài trường ở Mỹ, họ không có công nhận cái bằng tú tài quốc tế này. Nếu các bạn dự định là tiếp tới chúng tôi sẽ đi đại học, chúng tôi học cử nhân, chúng tôi học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ ở Mỹ, thì cái trường IB này ra cái bằng quốc tế tú tài đó, có thể có một số trường đại học ở Mỹ họ không công nhận, thì lúc đó các bạn sẽ khó khăn trong cái việc mà nộp hồ sơ đi học đại học ở Mỹ tiếp theo. Tuy nhiên cái bằng đại học quốc tế này nó được rộng rãi, tức là đa phần sẽ công nhận, thì các bạn có thể đi New Zealand, Úc, Anh, v.v. để mà đi học cử nhân không lo ngại. Ở Mỹ cũng vậy, cũng có nhiều trường sẽ công nhận cái bằng tú tài quốc tế này, tuy nhiên cũng có một vài trường không công nhận, để các bạn hiểu rõ cái quy mô của cái bằng tú tài quốc tế đó và cái sự đào tạo của các trường luyện thi các bằng tú tài quốc tế đó tại Việt Nam. Như vậy tóm lại, giáo sư nói có 3 hình thức ở Việt Nam. Cái hình thức là các trường quốc tế tại Việt Nam dạy theo giáo trình của Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu. Tức là Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra tiếng Việt như thế này, rồi song ngữ tiếng Anh dạy như thế đó, kèm theo. Và một dạng đó là các trường quốc tế họ hoàn toàn du nhập chương trình quốc tế của họ từ bên ngoài đem vào dạy. Và một cái dạng thứ ba là nhắm vào để cho các bạn học từ lớp 1 tới lớp 12 để thi được cái bằng quốc tế tú tài lớp 12 theo tiêu chuẩn quốc tế. Có ba thể loại như vậy tại Việt Nam khi nói về các trường quốc tế tại Việt Nam. Thì xin hỏi giáo sư là trong 10 năm vừa qua đó thì cũng có mấy chục trường quốc tế mở ra tại Việt Nam. Thì giáo sư có thể liệt kê một vài trường đơn cử đi theo dạng 1, dạng 2, dạng 3 như thế nào không ạ?
Thì tôi thấy rằng là rất là nhiều trường quốc tế, nhưng mà chỉ có một số họ chú trọng để mà huấn luyện các sinh viên để họ đi học ở Mỹ mà thôi. Tôi sẽ cho cô biết là những cái trường nào chẳng hạn. Thì những cái trường đó thường thường là họ đi vào, họ huấn luyện cho các sinh viên làm sao để đủ khả năng để khi mà xin đi học ở Mỹ thì những cái chương trình họ dạy thì sẽ được chấp nhận. Thì có một cái trường giống như là nó gọi là cái trường ở tôi coi lại để cái
trường, tức là mình đang nói những cái trường quốc tế tại Việt Nam mà mình nhắm vào những cái trường quốc tế mà riêng nhắm vào cái thị trường đi du học Mỹ thôi đó, tại vì trường quốc tế Việt Nam có nhiều trường là Úc hay là New Zealand hay Anh như thế nào đó, mình chỉ nói là những cái trường quốc tế Mỹ thôi đó. Thì họ sẽ có những cái giáo trình để họ hướng tới là cái việc tiếp tới sau khi học xong từ lớp 1 đến lớp 12 ở những trường quốc tế này ở Việt Nam rồi thì các em có cái khả năng để đi du học Mỹ. Thì giáo sư có thể đơn cử một vài trường. Dạ.
Yeah. Thì tôi thấy chỉ có hai trường chính mà thôi con. Thì cái trường nhất là tôi còn đang để tôi đưa ra tại vì nó rất là nhiều. Cái trường thứ nhất là tôi muốn nói là trường phổ thông liên cấp Olympia là Olympia School. Thì cái trường này cộng tác một trường ở Mỹ, Marianapolis ở Mỹ, là cái trường trung học ở Mỹ. Thì các sinh viên học sinh ở đây họ sẽ học những cái môn học mà theo chương trình phổ thông Hoa Kỳ của trường này, của trường Marianapolis này, họ đưa nguyên cái chương trình mà được công nhận ở Mỹ về. Họ dạy trong chương trình này. Thì chương trình này là đào tạo theo tiêu chuẩn giáo dục Hoa Kỳ, gồm 3 cấp từ tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Thì chương trình này mặc dù là song ngữ Anh Việt, nhưng mà nó được một cái là nó theo đúng 100% cái chương trình mà được công nhận ở Mỹ. Là khi các sinh viên là chắc chắn là sẽ được công nhận ở Mỹ khi mà nạp đơn để xin đi học ở Mỹ. Đó là trường Olympia.
Cái tức là học xong cái trường này rồi thì các bạn có thể đi du học Mỹ cấp đại học, cấp sau đại học. Vâng.
Vâng. Thì chúng ta sẽ nói về học phí sau này, nhưng mà chúng ta nói
bây
cái
giờ
trường
ngoài cái trường Olympia này còn trường nào khác nữa không giáo sư?
Có trường thứ nhì là trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội, Wellspring International Bilingual School. Thì những chương trình này cũng theo chương trình trung học phổ thông của quốc tế ở Mỹ. Thì cái trường này là trường thứ hai mà họ chú trọng vào lấy một cái chương trình ở Mỹ về để dạy ở trường này và giúp đỡ các sinh viên, các học sinh có đủ khả năng và sẽ được công nhận, cái bằng của trường này ra sẽ được công nhận ở những trường đại học ở Mỹ.
Vâng, bây giờ về cái thể loại mà những cái trường hướng dẫn các em để lấy được cái bằng tú tài quốc tế đó, thì giáo sư có thể đơn cử một vài trường được không?
Thì tôi không xin lỗi cô, tại vì tôi có nhiều cái chi tiết hôm nay, thì chúng tôi sẽ sau này chúng tôi sẽ đưa ra một cái website trong cái cuối cái giờ này, thì các bạn sẽ có thể lên đó đến 62 trường, mà trong đó 62 trường đó thì các bạn coi những cái trường nào. Theo tôi biết rằng là chỉ có hai trường này thôi liên quan đến những chương trình huấn luyện ở Mỹ. Ngoài ra còn cái một số trường khác mà tôi không xin lỗi là tôi không có trích ra được, tại vì tôi không biết được là cô hỏi cái câu này. Thì tôi sẽ để cái website cho các bạn lên coi 62 trường ở Việt Nam, thì các bạn cũng thể coi những cái trường nào họ chú trọng vào IB. Thì theo tôi biết thì IB là chưa chắc sẽ được 100% các trường đại học ở Mỹ công nhận, bởi thế chúng tôi chú trọng vào chỉ có hai trường phổ thông mà chắc chắn là cái bằng của hai trường này sẽ được công nhận ở Mỹ.
Dạ, mình đang nói ở cấp phổ thông trung học thôi, từ 1 đến 12 thôi, một lát nữa mình sẽ nói về cái cấp đại học. Thì nó có những cái trường mà gọi là liên kết giữa Đại học Việt Nam với Đại học Mỹ qua cái sự là 2 cộng 2, tức là học 2 năm ở Việt Nam, sau đó 2 năm ở Mỹ, hoặc 4 năm Việt Nam, sau đó 1 năm ở Mỹ. Thì lát nữa mình sẽ tập trung tới cái cấp đại học sau. Bây giờ nói tới cái trung học trước, thưa giáo sư. Thì mình nói cái sự khác biệt giữa học trường quốc tế tại Việt Nam và đi du học ở Mỹ trong cái chương trình học thuật, nói về cái giáo trình học thuật thôi đó, thì cái sự khác biệt cơ bản nhất là như giáo sư vừa nói, nó sẽ có những cái chương trình mà các bạn có thể lựa chọn được nếu mà các bạn đi những cái trường mà theo giáo trình mà Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam quyết định học song ngữ, thì những cái chương trình đó nó hoàn toàn nó khác biệt với những chương trình mà các bạn đi học tại Mỹ sẽ được giảng dạy. Ở cái chương trình thứ hai là nếu các bạn đi theo những cái chương trình mà hoàn toàn của du nhập từ đại học, từ trường Mỹ đi về dạy, giống như hai trường mà giáo sư vừa đơn cử đó, thì các bạn học y chang như những gì mà học sinh Mỹ ở đây họ học. Và cái thứ ba, nếu các bạn chỉ muốn tập trung lấy cái bằng trung học quốc tế, tú tài quốc tế đó, thì các bạn học những cái trường IB này để các bạn có thể đi du học các nơi khác, không chỉ là ở Mỹ. Thì bây giờ sự khác biệt giữa giáo trình là như vậy, thì bây giờ xin hỏi về sự khác biệt về chất lượng, về danh tiếng, về sự đào tạo nếu quyết định đi du học và ở tại Việt Nam học trường quốc tế, nó có khác biệt lớn lắm không thưa giáo sư?
Là cô còn đang nói về cấp trung học ạ, cấp 3.
Vâng, từ 1 tới 12.
Chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà qua Mỹ thì chúng ta thấy rõ ràng là học với các thầy giáo ở Mỹ thì họ có thể là được huấn luyện kỹ càng hơn. Nếu mà học những trường trung học quốc tế ở Việt Nam thì có thể đôi lúc những trường này họ mướn những giáo viên ở Việt Nam thì có thể không có qua những cái chương trình huấn luyện, và cái Anh văn có thể không có bằng khi mà đi lấy những cái lớp học ở Mỹ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nội qua cái vấn đề Anh ngữ không thôi, thì thấy rõ ràng lợi thế rằng là nếu chúng ta thì đi học ở Mỹ thì có thể những cái giáo viên họ giỏi hơn.
Dạ, tại vì giáo viên ở Mỹ mà muốn được nhận vào trường học dạy học
đó, vâng.
Vâng. Là phải có, tức là thứ nhất là phải có ít nhất là bằng cử nhân đại học, mà nhiều giáo viên bắt buộc phần lớn là cũng phải có thạc sĩ để đi dạy. Cái thứ hai nữa là ngoài những cái bằng cấp đó thì phải đi thi, họ phải thi cái bằng mà được chứng nhận,
gọi là certification,
giấy phép hành nghề.
Vâng.
Đó, thì cái đó là những cái tiêu chuẩn rất là cao. So với ở Việt Nam thì có thể họ mướn những giáo viên từ nước ngoài về giảng dạy, có thể đó là những giáo viên có bằng cấp cao cấp từ Mỹ cũng có thể đó là những giáo viên vừa phải, trung bình cũng có thể là những giáo viên không phải từ Mỹ, vân vân. Nó sẽ khác biệt nhiều điểm khác nữa mà mình không có thể kể hết. Đó là nói sơ sơ. Ngoài ra đó thì nếu như các bạn học ở Việt Nam thì các bạn chỉ có hai trường là du nhập hoàn toàn giáo trình ở Mỹ đem về dạy thôi. Đó là hai trường mà giáo sư vừa nói. Xin giáo sư lặp lại tên của từng trường ạ.
Là Olympia với là cái trường thứ nhì là trường Wellspring Hà Nội.
Dạ, chỉ có hai trường đó là hoàn toàn giáo trình từ Mỹ đem về. Còn nếu các bạn mà đi du học ở Mỹ đó, thì các bạn có 2.000 trường, 200.000 trường hoặc là hơn 200.000 trường để các bạn lựa chọn. Là cái sự lựa chọn nó cũng đa dạng hơn nữa. Nó có nhiều vùng miền khác nhau. Các bạn có thể ở bang này, bang kia mà các bạn theo sự lựa chọn thời tiết, khí hậu hoặc là sự thuận tiện hoặc là cái danh tiếng của các trường mà các bạn muốn theo học. Ở Việt Nam chỉ có hai trường đem hoàn toàn nguyên mẫu của Mỹ về dạy, thì chỉ sự lựa chọn nó chỉ hạn hẹp trong hai trường đó thôi. Còn các bạn đi sang đây thì có nhiều trường đẳng cấp cao hơn, danh tiếng cao hơn, chất lượng cao hơn, vân vân, và nó ở rải rác khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Và cái sự lựa chọn nó cũng nhiều hơn rất nhiều, rất đáng kể. Đó là về cái chất lượng. Về uy tín thì dĩ nhiên cái bằng cấp của từng trường nó cũng nói lên cái uy tín chất lượng giáo dục. Ví dụ như các bạn học một cái trường trung học tại Mỹ mà trường đó danh tiếng đó, thì cái bằng cấp nó sẽ chất lượng hơn là chỉ có hai trường đang có mặt tại Việt Nam, phải không ạ? Thì nói về uy tín chất lượng là nó như vậy. Rất khó để so sánh cụ thể hơn là hơn kém nhau như thế nào. Nhưng mà mình nhìn chung vào một cái bức tranh như vậy để mình có cái sự chọn lựa. Thì các bạn sẽ thấy là một bên là nhiều cái sự lựa chọn hơn, nhiều cái cấp bậc về chất lượng uy tín hơn. Và một bên là nó hơi hạn hẹp một chút xíu vì chỉ có hai trường hiện tại ở Việt Nam mà thôi. Theo hoàn toàn giáo trình của Mỹ. Còn những cái trường mà theo giáo trình mà phải vừa Mỹ vừa Việt rồi theo giáo trình của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam họ quyết định đó, thì nó hoàn toàn nó lại khác biệt hơn nữa. Rồi, bây giờ nói về cái học phí. Thì nếu mà học tại chỗ và đi du học thì học phí nó chênh lệch lớn không thưa giáo sư?
Theo tôi biết nếu mà đi học ở Mỹ thì các bạn học phải trả cái tiền in state, out of state ở mỗi trường thì trung bình được khoảng đâu là 12.000 đô la một năm cho đến 20.000 đô la một năm. Có những cái chương trình đặc biệt mà họ ký giấy coi như là ký những cái giao kèo với các trường ở Việt Nam, thì cái chương trình exchange thì các bạn không phải trả, nhưng mà chỉ trả cái tiền lệ phí cho những cái những agency mà họ lo cho các bạn. Thì nói trung bình thì nếu mà học ở Mỹ thì cũng khoảng từ một năm thì 12 cho đến 20.000 đô la một năm, tùy theo cái học phí của cái tiểu bang và cái quận nào các bạn vô học cái trường trung học đó. Nhưng ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là cũng không có rẻ gì hơn là 171 triệu một năm, thì nó cũng không có rẻ gì nhiều hơn nếu so sánh ở Mỹ. Tất cả các trường ở Việt Nam mà tôi thấy rõ ràng là nó cũng tương đương, không có gì đắt rẻ hơn hoàn toàn mà chúng ta đã thấy.
Giáo sư nói là trên dưới 20.000 một năm nếu đi du học Mỹ từ lớp 1 tới lớp 12, 20.000 một năm đó là chi phí học tập cho du học sinh nước ngoài vào Mỹ học, hay là đó là chi phí chênh lệch giữa du học sinh nước ngoài phải trả so với những...
Không, cái đó là chi phí đó cô, tùy nhiều cái quận của Mỹ thì nó đắt hơn, nhiều cái quận của Mỹ nó rẻ hơn, mà trung bình có thể là 20.000 cho đến tối đa là 25.000 đô la một năm. Đó là chưa nói đến những cái...
sinh hoạt phí
và giống như là phải cần có nhà cửa để mà ở rent ở bên này đó cô.
Dạ. Từ 20.000 tới 25.000
là không có rẻ hơn là 165 triệu một năm học phí, thì nó cũng 4-5.000 tùy theo mình thấy, và nhiều trường có thể là cũng đến cả gần 1 tỷ năm, thì tôi thấy không có, nếu mà ở Việt Nam thì nó cũng rẻ hơn nhưng mà không có rẻ hơn nhiều lắm. Đây là chúng ta nói cái cấp bậc ở cấp 3, nhưng mà sau này có cơ hội nói lên cái cấp bậc của đại học thì chúng ta thấy rõ ràng cái vấn đề hiểu lầm rằng là nếu mà đi học ở Việt Nam thì học phí rẻ hơn, thì cái đó không đúng.
Dạ, giáo sư nói là nếu mà đi học ở Mỹ đó mà từ lớp 1 tới lớp 12 thì học phí có thể từ 20 tới 25.000 đô la một năm, phải không giáo sư?
Vâng, đó là mình phải trả cho cái out of state, cho cái tiền mà các quận họ phải trả cho mỗi học sinh một năm. Thì khi mình là người ngoại quốc thì mình phải trả lại cái tiền đó. Nếu có những chương trình đặc biệt mà ký giao kèo của Việt Nam Exchange Program á, thì không phải trả học phí, nhưng mà phải trả những cái lệ phí cho những cái cơ quan họ giúp mình đến đó. Thì cũng tự như vậy.
Vâng, thì 20 tới 25.000 đồng một năm học phí cộng với tiền sinh hoạt phí khoảng chừng 10.000
12.000 đô la một năm.
10 hoặc 12 ngàn đô la nữa, thì nó dao động khoảng chừng là 26, 27, xin lỗi, 30, 32,
40 35. ngàn đô la một năm tổng cộng. Yeah.
Là từ 32 cho tới 40 ngàn đô la một năm. Cho một năm đi học ở Mỹ, ở các trường từ lớp 1 tới lớp 12 tại Mỹ, cộng luôn ăn ở và sinh hoạt phí và học phí luôn đó, thì nó khoảng 35 tới 40 ngàn một năm. Vâng. Còn dạ, ở trong nước thì cũng có nhiều trường nó rẻ hơn nhiều, cũng có nhiều trường nó cũng tương đương, tùy theo cái chất lượng và tùy theo cái mục đích mà mình so sánh ở ba cái thể loại trường mà mình đang nói lúc nãy. Các trường ở trong nước thì khoảng 4.000 đô la một năm hả giáo sư, trung bình?
Vâng, thì tôi người ta nói rằng là 100 tiểu học thì 142 triệu, cho đến trung học phổ thông là 394 triệu, thì tính ra nó cũng tôi không biết là cái cách tính ra
6.000 và 6.000 đô la là ít nhất đó, 6.000 đô la một năm là ít nhất. Vâng, giáo sư, nếu 142 triệu là khoảng 6.000 đô.
Vâng, thì nếu mà nhân 3 lên thì khoảng cho đó là 142 ngàn là cho tiểu học, nhưng mà trung học phổ thông là đến gấp 3 lần là có 394 triệu.
Dạ. Yeah. Vâng. Như vậy thì mình so sánh về cái chất lượng, về cái giáo trình, về cái nội dung, và mình so sánh luôn về cái tiền học, thì mình cũng thấy là nó có những cái sự khác biệt và những sự chênh lệch. Nhưng bây giờ nói về cái sự thuận lợi, lợi hơn hoặc là không được lợi bằng giữa hai cái phương thức học quốc tế tại chỗ hay là đi du học Mỹ, thì những cái lợi đó thì giáo sư có thể liệt kê ra những cái sự khác biệt về lợi hại như thế nào?
Thì đương nhiên nếu mà học ở Việt Nam, đi học những cái chương trình ở Việt Nam, thì cái thứ nhất là mình ở lại với bố mẹ, các học sinh ở lại với bố mẹ thì khỏi phải trả cái tiền ăn ở, và đôi lúc cái học phí nó thấp hơn. Đó là những cái lợi điểm cho những chương trình quốc tế ở Việt Nam, những trường quốc tế ở Việt Nam. Nhưng mà cái hại nhất của cái những chương trình đó nó lấy đi những cái cơ hội để các học sinh họ có thể đi qua Mỹ để mà học ở ngay đó, sau cái giờ đi học có thể về ở chung với những cái gia đình Mỹ thì có những cái cơ hội trau dồi cái tiếng Anh của mình nhiều hơn, và ngoài ra có những cái cơ hội để mình học thêm về những cái văn hóa của Mỹ. Thì đó là cái điểm mà nhược điểm rất là tai hại cho những chương trình mà nếu mà đi học ở Việt Nam.
Yeah. Đi một ngày đàn học một sàng khôn đó, là tức là nếu mà các bạn đi thì các bạn sẽ học thêm được rất là nhiều, thu lượm được rất là nhiều những kiến thức từ thực tế cho tới lý thuyết, từ sách vở nhà trường, ghế nhà trường, cho tới ngoài môi trường sinh hoạt xã hội, và những cái gọi là ngôn ngữ đời thường, các bạn có cái trường gọi là cái môi trường để mà giao tiếp thì nó cũng nhạy bén hơn. So sánh với lại đi học ở trong nước thì nó có cái sự hạn chế như vậy. Đi ra nước Mỹ thì khắp nơi các bạn giao tiếp, các bạn sinh hoạt, các bạn trong đời sống thì các bạn phải dùng tiếng Anh của đời thường, tiếng Anh thực tế trong cái xã hội Mỹ, thì nó sẽ là một cái môi trường rất là thuận lợi. Rồi bạn bè, rồi thầy cô, mình được tiếp xúc rất nhiều, đa dạng, và nhất là ở đây thì là một cái môi trường đa văn hóa. Ở Mỹ này thì các bạn sẽ được giao lưu với các nền văn hóa khác nhau, được học hỏi rất nhiều những cái nền văn hóa, những cái tập tục, những cái văn minh khác nhau, và được những cái gọi là hands-on experience, những cái kinh nghiệm thực tế khác nhau nữa. Đó là so sánh lợi hại. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái chương trình ngoài cấp 3, tức là lên tới đại học. Cái này là từ lớp 1 tới lớp 12 nha các bạn. Rồi bây giờ lên đại học thì ở cái cấp đại học ở Việt Nam hiện giờ cũng có những trường quốc tế mà không hoàn toàn, tức là có thể gọi là bán quốc tế, vì họ liên kết với các trường ở Mỹ để họ đào tạo phân nửa ở Việt Nam trước khi các bạn đi ra nước ngoài học thực sự. Trước khi mình bước vào cái chương trình cấp đại học đó giáo sư, có người hỏi là làm thế nào để được đi du học miễn phí thưa giáo sư?
Tôi chưa thấy chương trình nào đi du học miễn phí. Nếu các bạn học giỏi thì có thể những cái trường đại học hay là những đây là hỏi cái cấp đại học, cái cấp tiểu học, trung học cô.
Bây giờ nói cái cấp trung học trước đi giáo sư, thì mình đang bàn.
Vâng, thì chúng tôi thấy không có trường nào mà để miễn phí. Các bạn cũng phải khi nào cũng phải trả, một là trả cái tiền học ở cái quận đó, thì chúng ta đã nói là khoảng 20.000 đô la. Mà nếu mà qua những chương trình mà gọi là exchange program mà trao đổi đó, thì các bạn chỉ trả cái tiền lệ phí của những cái cơ quan họ giúp thì cũng không nhiều lắm, có khoảng đến tối đa 8 cho đến 10 ngàn đô la mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy những chương trình nào mà học đi học ở Mỹ mà miễn phí hết.
Ở cấp 3, ở cấp 1 tới 3 đó, từ 1 tới 12 đó thì không có cái chương trình du học miễn phí, gọi là học bổng cho các học sinh. Thường thường học bổng là ở cấp đại học trở lên. Còn
Vâng.
cấp trung học ra từ lớp 12 trở xuống là không có học bổng và không có miễn phí. Chỉ có mỗi một cái chương trình trao đổi đôi bên là duy nhất được miễn phí. Nếu các bạn được trường Việt Nam trao đổi với trường Mỹ thì nó chỉ kéo dài được 1 năm. Chương trình trao đổi thường thường chỉ có thời hạn đúng 1 năm và sau đó các bạn phải đi về. Rồi muốn tiếp tục học học thêm nữa thì mình sẽ tự bỏ tiền, tự túc mình đi học. Và chương trình từ lớp 1 tới lớp 12 không có miễn phí, không có học bổng cho du học sinh nước ngoài. Hoàn toàn nó khác biệt. Kể cả trường công lẫn trường tư ở Mỹ đều không có miễn phí hoặc là không có học bổng cho du học sinh nước ngoài. Các bạn muốn học bổng, hãy chờ cho tới cử nhân, tức là chương trình đại học trở lên. Ở Việt Nam thì cũng có những chương trình liên kết 2 cộng 2, 4 cộng 1 của các trường đại học Việt Nam với các trường đại học Mỹ. Xin giáo sư cho biết là nó khác biệt như thế nào nếu đi du học hoàn toàn tại Mỹ ở cấp
Thì
một.
khi ta nói đến những trường đại học quốc tế ở Việt Nam thì chúng ta có thể chia ra ba loại. Cái loại thứ nhất là những trường đưa ra những cái chương trình mà dạy ở Việt Nam, có nghĩa là học từ đầu đến cuối hoàn toàn ở Việt Nam và khi ra trường sẽ được cấp bằng của cái trường đó. Thì chúng tôi có những cái trường giống như Vinh University hay là Fulbright University, là hai trường mà tôi thấy rõ ràng là họ chú trọng vào những cái chương trình ở Mỹ, mặc dù cái bằng này không phải là từ Mỹ qua, nhưng mà bằng này là cung cấp từ cái trường đại học đó, không phải là từ một đại học ở Mỹ. Thường thường những đại học này giống như là Vinh University hay là Fulbright University thì thường thường họ làm việc với những cái đại học ở Mỹ để họ giúp đỡ những cái cách phát phát triển về cái chương trình dạy. Thì giống như cái đại học Vinh University thì họ làm việc với những trường đại học lớn ở Mỹ giống như là University Pennsylvania hay là Princeton, để mà không phải lấy cái bằng của những cái trường đại học đó nhưng mà học hỏi gọi là cộng tác về chiến lược với những cái trường này, để những cái trường này họ giúp đỡ làm sao những chương trình dạy. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng khi ra trường các bạn lấy cái bằng từ cái đại học đó, gọi là Vinh University hay là Fulbright University, và được những cái trường đại học này đã được công nhận ở Việt Nam, đã được công nhận qua Bộ Quốc gia Giáo dục ở Việt Nam. Thì theo tôi biết rằng là những cái trường này họ huấn luyện và ra bằng ở Việt Nam, thì đôi lúc nếu mà giỏi thì được công nhận ở Mỹ, mà nếu không có được giống như cái, tôi biết là cái Fulbright chắc chắn sẽ được công nhận ở Mỹ, nhưng mà nhiều trường đại học khác sẽ không được công nhận ở Mỹ. Đó là cái loại đầu là hoàn toàn độc lập, không có lấy bằng nào ở Mỹ về để Việt Nam để đưa ra cả, nhưng mà lấy cái bằng ở Việt Nam và được công nhận từ Bộ Quốc gia Giáo dục ở Việt Nam. Đó là cái loại thứ nhất. Cái loại thứ nhì là nhiều trường đại học họ có thể rằng là hoàn toàn họ ở Mỹ, nhưng mà giống như một cái trường ở Seattle, họ đưa một cái chương trình về Việt Nam và họ dùng những giáo sư từ Mỹ về dạy, và những cái chương trình đó phải được công nhận. Cái vấn đề accreditation nó rất là quan trọng, tại vì họ phải đầy đủ về giống như là thư viện, và khi mà được đầy đủ, được công nhận accreditation ở Mỹ thì những trường đó họ đưa những giáo viên, giáo sư ở Mỹ về để dạy, thì cũng giống như là đi qua Mỹ lấy, nhưng mà tất cả các giáo sư này là từ Mỹ về để dạy theo đúng cái chương trình đó. Thì sinh viên không phải đi ra khỏi Việt Nam nhưng mà lấy được cái bằng giống như là ở Mỹ. Đó là cái loại thứ nhì, đó là những trường đại học ở Mỹ đi về dạy ở Việt Nam và cấp bằng Mỹ ở Việt Nam. Còn
Giáo
cái
sư
loại
có
thứ ba,
thể cho một vài tên của các trường đại học đó, ví dụ đơn cử thưa giáo sư?
tôi thấy rằng là một cái đại học giống như tôi thấy là một cái college ở Texas, họ có chương trình đó, và một cái trường đại học cái gì là Seattle University thì có những cái chương trình đó ở Việt Nam, có nghĩa là đưa ra. Còn một số nữa mà tôi không có biết hết, nhưng mà tôi biết là có cái phong trào là các trường đại học ở Mỹ về dùng những cái cơ sở của đại học ở Việt Nam và đưa những giáo sư ở Mỹ về để dạy cho một số sinh viên, và chỉ có một số bằng mà thôi. thì thường thường họ không có những cái cơ sở riêng mà họ cộng tác với các trường đại học ở Việt Nam dùng cơ sở đó, và đôi lúc dùng những cái giáo sư ở đó, nhưng mà cái bằng ra là cái bằng của Mỹ. Đó. Giống như đại học chúng tôi, Đại học Công giáo Hoa Kỳ có một thời gian cũng muốn về Việt Nam để làm như vậy, nhưng sau đó đại học check với cái những cái cơ quan về accreditation thì họ không có công nhận, họ không cho phép về Việt Nam, tại vì muốn được công nhận thì phải có những cái điều kiện, giống như là phải có những cái access về giống như là thư viện, nhưng mà lúc đó chúng tôi không có đủ khả năng để làm. Nhưng mà tôi biết là một số đại học đã làm như vậy, đó là đưa giáo sư về Việt Nam dạy và cấp bằng của Mỹ ở Việt Nam.
Thì sau này, và giáo trình hoàn toàn là từ bên đây.
Hoàn toàn 100% là lấy ở Mỹ về dạy ở Việt Nam. Thì có cái khác biệt là sinh viên khỏi phải đi ra khỏi nước để học, nhưng mà sẽ học ra một cái bằng, giống như là Seattle University là cái trường đó đó, họ sẽ cấp bằng, mà cái bằng đó là cái bằng của trường đại học đó.
Dạ vâng.
Đó là một cái loại thứ nhì. Loại thứ ba là rất là thịnh hành hiện tại, là có một số đại học ở Việt Nam họ cộng tác với đại học ở Mỹ, thì họ dạy 2 năm ở Việt Nam, của trường đại học ở Việt Nam, và 2 năm sau là chương trình 2 cộng 2 qua một cái trường đại học ở Mỹ, và sau đó là ra trường lấy bằng ở Mỹ. Đó là cái chương trình mà rất là thịnh hành hiện tại, giống như trường đại học chúng tôi cũng có những chương trình 2 cộng 2 với các đại học ở Việt Nam, thì các sinh viên học 2 năm đầu ở Việt Nam, những cái trường mà chúng tôi ký giao kèo với, và sau 2 năm sau thì được học bổng qua học ở Mỹ, và thường thường học bổng có thể đến 50-60% tùy theo, và các sinh viên khi ra trường thì lấy được bằng ở Mỹ.
Dạ, vậy thì bây giờ phụ huynh học sinh mà có con sắp sửa học đại học á, họ nên lựa chọn một trong ba lựa chọn đó, họ nên lựa chọn cái nào, hoặc là họ nên gửi con đi du học tại Mỹ, lợi hại ra làm sao, thì cái câu hỏi này chắc chắn sẽ không có một cái đáp án chung, mà tùy theo cái điều kiện của từng gia đình, cái nhu cầu của từng cái em học sinh. Nếu mà các em cần một cái bằng quốc tế hoàn toàn là do Mỹ cấp, thì mà các em không muốn đi xa nhà, thì các em có thể chọn những cái trường đại học hoàn toàn từ Mỹ đem về, với giáo sư Mỹ, với giáo trình Mỹ tại Việt Nam. Còn nếu mà các em có nhiều điều kiện hơn thì các em có thể đi qua đây học, tại vì nếu qua đây đó thì ngoài cái chuyện học, các em còn có cái cơ hội là được thực tập rất là nhiều tại những cái môi trường thực sự là rất là chất lượng cao, rất là chuyên nghiệp, và không có được ở Việt Nam đâu. Ví dụ các em học những ngành y hoặc những ngành kỹ sư thì các em sẽ được vào ví dụ như NASA, vào những cái trường tức là vào những cái môi trường thực tế ở đây để mà thực tập cái nghề nghiệp của mình khi mà trước khi mình ra trường, hoặc là được đi các cái bệnh viện để thực tập các bệnh viện Mỹ ở đây chẳng hạn. Thì cái đó là cái môi trường thực tập quốc tế, là cái sự khác biệt lớn nhất mà một khi mình đi du học Mỹ có, mà du học tại chỗ không có. Cái thứ hai nữa là nếu mình học tại Việt Nam thì mình chỉ có một số sự lựa chọn đó thôi, một số trường ở Mỹ họ đem về, ví dụ trường A, trường B đó thôi. Còn nếu mình đi du học thì mình sẽ chọn được rất nhiều trường khác nhau, những đẳng cấp khác nhau, có trường danh tiếng, có trường xuất sắc, có trường trung bình, tùy theo cái khả năng của mình nữa. Còn nếu như các em chỉ muốn học là những cái trường của Việt Nam công nhận, và cái sự công nhận đó nó có liên kết với nước ngoài, chẳng hạn như trường Vinh hoặc là trường Fulbright đó, thì những giáo trình của Việt Nam nhưng mà có cái sự liên kết với Mỹ, hỗ trợ hợp tác giúp đỡ Việt Nam nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo, thì các những cái bằng đó các em ra của những cái trường mà các em học, nó không phải là của trường Mỹ, nó cũng không có cái gọi là của danh tiếng của một trường đại học Mỹ nào cấp cả, nhưng mà nó là một cái bằng tại cái trường đó mà thôi. Thì tùy theo cái nhu cầu của các em thì các em sẽ chọn như thế nào. Nhưng mà cái lợi ích thì nó cũng giống như là các trường mà mình nói nãy, từ lớp 1 lớp 12, là cái lợi ích khác biệt lớn nhất đó là cái lợi ích về cái chi phí học tập, rồi cái lợi ích về cái môi trường tiếp xúc, cái môi trường học hỏi và cái môi trường thực tập thực tế ha. Rồi bây giờ không còn nhiều thời gian, xin giáo sư những cái lời khuyên dành cho các học sinh, sinh viên và phụ huynh ở Việt Nam về cái sự lựa chọn giữa các chương trình mà mình vừa liệt kê.
Thì như cô đã nói, cái vấn đề lựa chọn để đi du học hay là học ở Việt Nam là tùy theo cái mục đích của các bạn và tùy theo cái khả năng của các bạn. Thì theo tôi biết, theo cái ý nghĩ của tôi, thì tôi nghĩ là nếu mà muốn có một cái bằng tốt thì nên đi du học. Và nếu mà không đủ khả năng thì các bạn sẽ dùng những chương trình 2 cộng 2, có thể 2 năm ở Việt Nam, 2 năm qua ở Mỹ, cuối cùng cũng có cơ hội. Cái hay nhất là các bạn có đủ tiền đi học ngay từ đầu, Tại cái 4 năm ở Mỹ nó rất là quan trọng, các bạn có thời giờ để học và quen những bạn bè và có thể trau dồi cái anh văn của mình và học hiểu, học hỏi về cái văn hóa ở Mỹ và có cái cơ hội để mình đi làm thực tập như vậy. Đó là cách hay nhất là đi học 4 năm ở Mỹ. Nhưng mà nếu các bạn không đủ khả năng về tài chính thì có thể học 2 năm ở Việt Nam về những trường mà chúng tôi, những trường đại học ở Mỹ họ ký giao kèo với. Thì 2 năm sau đi qua Mỹ thì cũng có những cái cơ hội như ở trên, không như là chương trình 4 năm nhưng mà 2 năm ở Mỹ cũng đầy đủ. Và sau đó các bạn có cái cơ hội học lên đến thạc sĩ và tiến sĩ. Nhưng mà nếu mà muốn có một cái bằng ở Mỹ mà chỉ học ở Việt Nam không thì theo tôi thấy thì có thể là không có hoàn toàn hay lắm, tại vì mình không có cái cơ hội để ở một cái nước Mỹ để mà hưởng thụ những cái quyền lợi của các sinh viên đi du học ở bên này.
Yeah. À, nếu mà học tại Việt Nam thì chắc chắn dù gì đi nữa nó cũng phải có một số hạn chế nhất định. Cái hạn chế thứ nhất là mình thấy rõ ràng đó là cái số lượng trường nó cũng rất là ít để mình lựa chọn, phải không ạ? Có sao thì mình học vậy, chứ mình không có được lựa cái trường hay hơn hay cái trường tốt hơn, trường danh tiếng hơn hay trường mình thích nữa. Thành ra nó có những cái sự hạn chế nhất định như vậy, nhưng mà cũng tùy, người ta nói là lựa cơm gắp mắm, tùy theo cái khả năng tài chính của mình, tùy theo cái nhu cầu của mình đáp ứng được tới đâu thì mình sẽ lựa chọn tới đó. Nhưng mà có những cái chương trình mà cộng tác kết hợp 2 cộng 2 hoặc 4 cộng 1, Trà My cũng nghĩ là đó là một cái sự gọi là chuyển tiếp rất là hay. Không hoàn toàn mất mấy trăm ngàn đô la 4 năm tại Mỹ, mất phân nửa thôi, nhưng mà cuối cùng mình cũng có được là tiết kiệm phân nửa thời gian, tiết kiệm phân nửa tiền bạc ở Việt Nam, sau đó lại có được cái cơ hội là học hỏi, tìm hiểu, thẩm thấu vào đúng cái môi trường thực tế ở nước ngoài. Thì cái đó nó cũng là một cái sự lựa chọn rất là đáng để các bạn cân nhắc ha. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì những thông tin dành cho chương trình ngày hôm nay, khi so sánh những trường quốc tế học tại chỗ, du học tại chỗ và du học tại Mỹ nó khác biệt như thế nào từ A tới Z, thì chắc chắn là sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn rõ ràng hơn, cụ thể hơn, cân nhắc lợi hại như thế nào trong cái hành trang học tập của mình. Nếu mà các bạn có những cái câu hỏi nào thắc mắc cụ thể hơn, xin gửi về cho chúng tôi để trong cái phần bình luận này chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong lần gặp gỡ tiếp theo, là mỗi tuần như vậy, tối thứ hai tuần sau chúng ta sẽ gặp lại giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong một chủ đề mới. Chúng ta sẽ gặp gỡ hàng tuần như vậy để mang tới thông tin mới cho các bạn về du học Mỹ, giải đáp thắc mắc của các bạn về giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên nhé. Cảm ơn giáo sư rất nhiều về thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư.
Cảm ơn cô rất nhiều và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Dạ, cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Và xin chào các bạn. Cảm ơn giáo sư. Xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần sau, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mình sẽ tái ngộ cùng nhau trên chương trình này, Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trà My trân trọng kính chào.